Tranh bá thiên hạ, chương 81-2, nàng sẽ đi giết người, 2, gocchuyenaudio.com. Sau khi Ngô Nhất Đạo rời đi chưa đến một canh giờ, Đại Khuyển đã đến nhà Ngô Nhất Đạo. Đến Phương Giải cũng không nghĩ tới chính là, lão già què lạc gia của Hồng Tụ Chiêu cũng đến cả đây, còn có Mộc Tiểu Yêu sắc mặt đỏ bừng mỏi mệt làm cho người ta đau lòng cũng đến đây. Đại Khuyển vào đến cửa thấy Phương Giải nằm ở trên giường, vẻ mặt cứng ngắc lại một lát sau đó lại bắt đầu cười ngây ngô. Phương Giải gật đầu với y, ra hiệu mình không sao. Nhưng sự xin lỗi thân thiết và áy náy trong con ngươi Đại Khuyển, như kim châm đâm vào tim Phương Giải. Lão già què sau khi thấy Phương Giải im lặng không nói, trực tiếp ngồi xuống ghế mở bình rượu ra uống. Chỉ có điều đến chính lão cũng không biết, sắc mặt của lão thoạt nhìn đã bình tĩnh lại không ít. Lại nói tiếp, từ sau khi Phương Giải mất tích lão ngủ cũng không ngon giấc. Cũng không biết làm sao vậy, rõ ràng nhìn hắn như một thứ rác rưởi không vừa mắt, không ngờ lại khiến lão có chút tâm thần không yên. Tiểu Yêu tỷ, Phương Giải nhìn Mộc Tiểu Yêu, sau đó nịnh nọt khen. Tỷ mặc phi ngư bào của thị vệ đại nội vào thật là đẹp mắt. Phi ngư bào rất trang nghiêm, không giống với váy đỏ kiều diễm của nàng. Không có lộ ra cặp chân trắng có thể mê chết người kia, nhưng Phương Giải thật sự cảm thấy bộ y phục này mặc ở trên người Mộc Tiểu Yêu đẹp muốn chết. Mộc Tiểu Yêu trầm mặc, bàn tay thon dài tinh tế lộ ở bên ngoài cổ tay áo còn run nhè nhẹ. Đừng cười nó, được không? Trong giọng nói của Phương Giải lộ ra ý cầu xin. Ta biết vì chuyện ngoài ý muốn này trong lòng tỷ nhất định là khó chịu, cũng biết tỷ đã tính toán tốt, một khi tìm được ta sẽ cởi bộ phi ngư bào này ra để tiếp tục trông coi ta, nhưng Tiểu Yêu tỷ. Tỷ không thể chỉ nghĩ cho ta, cũng phải nghĩ cho chính bản thân tỷ. Chắc tiên sinh thực sự là sư phụ thích hợp nhất với tỷ, tu vi của tỷ nhất định sẽ tăng tiến. Thời điểm hắn nói xong câu đó, lão già què đang ngồi uống rượu hừ lạnh một tiếng. Phương Giải cười cười xấu hổ, nhìn lão già què nói. Lão đừng tức giận, ta không có ý không tôn trọng lão. Lão già què lạnh lùng nói, nếu không phải ta vừa mới biết cái tên họ chắc kia thực sự thích hợp làm sư phụ của Tiểu Yêu, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị người khác chiếm đồ đệ đến cái rắm cũng không dám thả sao? Họ chắc kia sau khi về đế đô không ra khỏi cửa đại nội thị vệ sử còn không phải sợ tình cờ gặp ta sẽ đối lý sao? Lão gia tử uy vũ, Phương Giải chụp một câu nịnh bợ, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Yêu ôn nhu hỏi. Đáp ứng ta, được không? Mộc Tiểu Yêu trầm mặc thật lâu, sau đó gật đầu nói. Ta sẽ cố gắng hết sức dùng thời gian nhanh nhất khiến chắc tiên sinh không còn gì để dạy ta nữa. Phương Giải ừ một tiếng, nở nụ cười hài lòng. Hắn nhìn ba người bọn Đại Khuyển, há miệng muốn nói lại thôi. Sau khi ngươi mất tích, Trầm Khuynh Phiến liền ra khỏi nhà trọ, nàng không nói đi làm cái gì, nhưng nhất định là đi tìm ngươi, ta biết tính tình của nàng. Không tìm thấy ngươi, nàng sẽ giết người. Sau khi Đại Khuyển thả pháo hoa tìm được ta, ta liền cầu chắc tiên sinh hỗ trợ nghe được chút tin tức, xác định ngươi có khả năng đã ra khỏi thành Trường An đến diễn võ trường, nhưng chắc tiên sinh nghĩ biện pháp hỏi qua, không ai ở diễn võ trường nhìn thấy ngươi. Ta đoán nhất định ngươi đã trở lại thành Trường An, cho nên luôn ở lại thành tìm kiếm. Mộc Tiểu Yêu đoán được tâm. gocchuyenaudio.com. Sự của Phương Giải. Phương Giải liếc mắt nhìn Mộc Tiểu Yêu một cái, Mộc Tiểu Yêu đã đọc được ý tứ trong ánh mắt hắn. Ta sẽ nghĩ biện pháp để mau chóng tìm được nàng. Phương Giải gật đầu, trong lòng vẫn lo lắng. Lão già què đứng dậy, đem hồ lô rượu dắt vào lưng rồi đi ra ngoài. Ngươi ở đây tĩnh dưỡng đi, không ai dám đến phủ đệ của Tán Kim Hầu quấy nhiễu. Tiểu tử ngươi thật may mắn, không ngờ có thể tìm được một chỗ tốt như vậy. Nếu rảnh ta sẽ qua, bình sinh hận nhất chuyện bỏ giờ nửa chừng. Nói lại ta cũng không tin họ chắc dạy dỗ đồ đệ mạnh hơn ta dạy dỗ, cho dù người ta dạy dỗ là một rác rưởi. Tuy rằng chân ta què nhưng tâm địa tốt hơn ai đó, gánh không nổi người. Trong lòng Phương Giải ấm áp, nhìn bóng lưng lão già què gọi một tiếng. Sư phụ, bước chân lão già què ngừng một chút, nhìn ra được bả vai hơi hơi run lên một cái. Đừng gọi ta là sư phụ, nếu luyện nhất thức đao không tốt thì ngươi không có tư cách đó. Phương Giải gật đầu mạnh, hốc mắt hơi đỏ. Ta cũng phải quay về, đi tìm chắc tiên sinh trước để nghĩ biện pháp tìm Trầm Khuynh Phiến. Mộc Tiểu Yêu đi tới giúp Phương Giải đắp chăn, động tác rất nhẹ đem góc chăn đặt hoàn hảo. Trong phòng chỉ còn có Phương Giải, nàng và Đại Khuyển, cho nên nàng không ngại bày ra một mặt ôn nhu của mình. Tuy rằng trước đó, số lần Mộc Tiểu Yêu ôn nhu như vậy ít đến thương cảm. Ngủ tiếp đi, nàng nói, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán Phương Giải làm tim hắn đập thình thịch. Loại cảm giác này, vừa quen thuộc vừa xa lạ, tim Phương Giải cơ hồ ngừng đập trong nháy mắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Không có gì, Mộc Tiểu Yêu giơ tay lên sửa sang sợi tóc rủ xuống trán, che giấu khuôn mặt đỏ bừng của chính mình. Trước đây khi ngươi không ngủ được ta đều hôn vào trán ngươi. Nàng giải thích, nhưng giải thích có ích sao? Nàng xoay người, bước nhanh rời đi, không dám quay đầu lại. Phương Giải giơ tay lên sờ sờ trán của mình, qua một hồi lâu bắt đầu cười ngây ngô. Đại Khuyển ngồi ở một bên nhìn hắn, cũng cười ngây ngô theo. Màn đêm buông xuống, Hồng Tụ Chiêu, lão già què đang nằm ngủ bỗng nhiên mở mắt ra thoát một cái, lão đã đi tới cửa chính. Lão đứng trong phòng nghiêng tai nghe ngóng, sau đó sắc mặt biến đổi mãnh liệt. Lão hiển nhiên do dự trong chốc lát nhưng cuối cũng vẫn mở cửa phòng ra. Bóng người chợt lóe, lão già què đã biến mất như tan vào trong bóng đêm. Ngay tại thời điểm lão biến mất không thấy gì nữa, vẻ mặt Tức Họa Mi đứng ở lầu ba có chút phức tạp nhìn cửa. Hơn 10 phút sau, lão già què đi rồi quay lại. Trong ngực ôm một nữ nhân máu me nhầy nhụa, nữ nhân rất đẹp, có lẽ là bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của nàng trắng đến có chút dọa người. Nhưng cũng bởi vì như thế, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành càng trở nên đẹp đẽ. Lão già què ngẩng đầu nhìn Tức Họa Mi đang đứng ở lầu ba áy náy lắc đầu. Tức Họa Mi lại gật gật đầu, nhẹ giọng nói một câu. Nếu cứu được thì cứu. Tuy ta không thích phiền toái, nhưng đã gặp rồi, cũng không đáng sợ lắm. Lạc gia, kỳ thật trong lòng ta có chút vui mừng, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy tim ngài vẫn còn sống. Lão già què cảm kích liếc mắt nhìn Tức Họa Mi một cái ôm nữ nhân đầy máu muốn đi tới hậu viện của Hồng Tụ Lâu. Tức Họa Mi đưa tay ném đến một đồ vật vừa vặn rơi ở trên người nữ tử bị thương nặng. Lão người què cúi đầu, gocchuyenaudio.com, nhìn là một bình sứ nhỏ. Tứ Vân Đan không so được với tiểu kim đan, nhưng cứu người thì vẫn có thể dùng được, Tức Họa Mi bình thản nói. Lão già què gật gật đầu, lắc mình tiến vào hậu viện. Đi dọn dẹp sạch sẽ đi, Tức Họa Mi khoát tay áo, lập tức có mười mấy thân ảnh nhoáng một cái đã rời khỏi Hồng Tụ Lâu. Đại nội thị vệ sử, La Úy Nhiên nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm của Hầu Văn Cực không kìm nổi thở dài nói. Ta thực sự muốn nhìn một chút là ai ác như vậy. Dám lao vào nha môn binh bộ giết người, một hơi giết 104 người, ngoại trừ sai dịch canh cửa còn giết chết 20 mấy võ quan tu vi tứ phẩm. Ba vị thất phẩm, một bát phẩm, còn có thể chạy thoát khỏi một cường giả cửu phẩm, thật to gan, thật ngoan độc. Có phải đế đô sẽ không yên bình nữa đúng không? Hầu Văn Cực lắc lắc đầu, sắc mặt mơ hồ lộ ra lo lắng. Cách chương.